This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này thì quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn, hoặc là quý thính giả có thể chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những câu chuyện của mình. Và điều lệ của chương trình là khi mà quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình thì vui lòng đừng nhắc tên những cái cơ sở thương mại để mà cho chương trình được... Đi đến một cái câu chuyện thì chúng ta nên giữ những cái trung tâm hoặc là những cái cơ sở thương mại. Vâng, và từ phòng ghi âm của Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Không biết hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Hôm nay ngày rất là... Chào tất cả quý vị thính giả đài Sài Gòn 1600 AM và hân hạnh làm việc với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Biết rằng chú cũng bận rộn rất là nhiều với công việc, nhưng mà cứ vào mỗi chiều thứ năm vào lúc 2 giờ hoặc là 2 giờ 15 thì chú thường hay dành thời gian để đến với làn sóng 1600, để cũng như là để trả lời những câu hỏi của quý đồng hương của mình, những thắc mắc về vấn đề liên quan đến cuộc sống, về vấn đề an ninh. Và nếu mà những quý thính giả nào có những câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh, an ninh trong cuộc sống của mình thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chú Trương Minh Ẩn, thì không biết vào đầu chương trình thì chú có những cái thông tin gì mới mà muốn gửi đến cho quý đồng hương không thưa chú?
Ok. Cái điều luật của chương trình đó thì sẵn đây lâu lâu chú có nhắc lại một lần nữa. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là mục đích giúp đỡ để cho quý vị biết quý vị nên làm cái gì với kinh nghiệm làm cảnh sát cũng như là một người phó thị trưởng của một thành phố. Thành ra có những cái luật lệ của thành phố quý vị cần phải biết. Đây là cái chương trình giúp đỡ quý vị để quý vị có ý kiến để mình phải làm cái gì, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý nó bảo bảo. Thành ra đừng có đem cái vấn đề mà ví dụ như trong chương trình ra đó, tôi nghe trên đài nhà sát tâm nó nói vậy, thành ra này kia. Do đó quý vị nhớ kỹ, đây là một cái chương trình để giúp đỡ mà thôi. Rồi bây giờ nếu chưa có người gọi, chú có một câu chuyện chú cần nói.
Dạ vâng.
Ready không bảo bảo?
Dạ, mời chú.
Ok. Có một cái anh Việt Nam làm nghề cắt tóc cũng 7-8 năm, làm cho một cái tiệm uống tóc của người Mỹ đó, bảo bảo.
Dạ.
Thì có chủ tiệm nó có mướn một người da màu làm manager. Thì không biết gì lý do gì á, mà ông kia đổi qua đổi lại á. Ví dụ khách vô cái ông này, ông nói là cái tới tour của cái người kế bên làm, do đó đưa qua thằng manager nói không, mày phải qua đây. Thành ra cái người khách cứ giận bỏ đi ra, thì ông này nói lý do tại sao mày làm mất khách. Thì này nó mày cãi tao á, tao đuổi. Thì lúc đó đuổi, nó kêu mày dọn đồ. Thì có gọi hai nhân viên cảnh sát tới, thì nhân viên cảnh sát tới á, thì mới là bắt ông này phải mang đồ dọn dẹp ngay. Còn nếu ông ta từ chối thì sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Thì chú thấy ở đây nó có hai vấn đề. Một khi quý vị đi vô tiệm, người ta từ chối làm quý vị, ví dụ như nói là okay, anh không được vô trong đây. Giống như cái vụ Starbucks đó, bảo. À, thành ra khi mà vô không đó, thì người manager warning á, mình không đi ra, ta gọi cảnh sát lại warning, ok, chủ tiệm đây á, không có muốn ông ở đây hay bà ở đây nữa, làm ơn ra ngoài, nếu không sẽ bị bắt về tội mà vi phạm tài sản của ta, đi vô khu đất của ta. Nhưng mà trong trường hợp đây á, ông này làm ở đây có nghĩa là ông này làm dưới cái sự ưng thuận cái contract á, giữa người chủ và giữa cái tiệm với ông. Thành ra ở đây thí dụ người cảnh sát lợi mà đòi hăm dọa bắt ông ta, tôi thấy nó hơi quá đáng. Thì, bà hiểu không?
Yeah.
Là ở đây gọi là contract dispute, tức là cái sự mà hợp đồng giữa người chủ và người này. Thường thường á, một cơ quan nào á, trừ khi mà bắt tại trận mà ăn cắp ăn trộm ngay tại chỗ đó, thì người chủ thường thường escort người đó ra khỏi văn phòng. Nhưng mà ở đây á, là cái sự ưng thuận ông này đã làm đây 8 năm rồi, thì cái chuyện này đúng ra gặp chú á, thì chú lại apply, ok bây giờ để cho owner take care người này và mày nói chuyện đi, nếu không được á, thì đưa ra tòa. Còn khi nào người chủ lại nói ok, ông có 24 tiếng đồng hồ để dọn cái món đồ này đi, nhưng mà ông không chịu đi á, thì lúc đó mới gọi cảnh sát lại, nói ok, yêu cầu, tôi là chủ tiệm đây, tôi yêu cầu người này đi ra khỏi cái tài sản của tôi. Nếu ổng mà tiếp tục chống cự thì mới bắt người ta. À, nó có một cái khổ nổi vậy nè. Trong thời gian đó, người cảnh sát không cho cái cậu mà bị cái ông da màu này, manager á, gọi cái người chủ tiệm. Mà trong khi ổng đã gọi người chủ tiệm lúc trước đã nói câu rằng không, mày cứ ở đó đi, cà chấn để tao giải quyết. Nhưng mà thằng người da màu nói, tao là manager bây giờ, thì người cảnh sát listen to ông này và yêu cầu ông này ra, còn không bị bắt. Thì ở đây cái nào nó cũng có 50 trúng 50 sai cả. Tại vì ông này là manager, ông yêu cầu người này đi ra, nhưng mà ông này lại là nhân viên ở đó. Ông này không có phạm một cái tội gì. Ngoài vấn đề chỉ complain là tại sao mà làm mất khách. Thì cái đó không phải là vi phạm tội trạng gì cả. Do đó ông kia yêu cầu cảnh sát remove là nó quá đáng. Đây là cái câu chuyện y chang ở trong cái Starbucks á. Người ta vô ngồi chỗ đó, thường thường người ta ngồi, người ta đánh chơi computer là welcome lúc nào. Hai ông da màu bị bắt thì bây giờ Starbucks sẽ trả một giá rất là đắt. Ở đây, cái ông mà Việt Nam của tiệm uống tóc đây, ổng không dám trở lại làm, trong khi người chủ nói, cứ trở lại làm, tại vì cảnh sát nói mày trở lại lần nữa tao bắt. Khi nào mà còn thằng manager đó, thì ông đó đã warning trước mặt manager đó, trở lại thì có thể cảnh sát bắt. Còn manager đã bị đuổi rồi. Thì ở đây không có chuyện gì mà ông phải sợ sệt nữa, bảo.
Yeah.
Hiểu không? Và do đó, hiện tại bây giờ thì ông này và cái bà mẹ, bà chủ tiệm đó mới dẫn lên cảnh sát để coi cái report như thế nào và clear cái warning của cảnh sát. Thì ở đây chú thấy cảnh sát cũng hơi xa.
Yeah.
Hiểu không?
Yeah.
Và cái ông này sợ á, cũng sợ quá nhiều. Không có gì đáng sợ. Ok?
Dạ. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện mà để một quý đồng hương mình có thể biết được, để mà có một cái kinh nghiệm khi mà đi làm đối với những cái trường hợp xảy ra như thế thì sẽ giải quyết như thế nào. Vâng, và trước khi trở lại với câu chuyện thì chú Trương Minh Ẩn cùng với bà Bảo xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin chào ạ, xin được biết quý danh ạ.
Xin chào chị, bà Bảo và chú Trương Minh Ẩn. Cho em tên là Hạnh.
Yeah.
Cho em
ok chị Hạnh. Nói chị Hạnh. Dạ nghe.
Chú cho con hỏi một cái câu chuyện này. Con có một người quen chú, mà người quen đó quen Mỹ được 3 năm rồi, mà trong thời gian đó ở nhà với vợ mà không có được đi lái xe, mà bây giờ giống như là người vợ đó không có cho ở nữa, đuổi cái người đó ra. Bây giờ người đó không có thẻ xanh với lời social, thì người vợ đó nói là đưa cho người chồng rồi, mà người chồng nói là không có đưa. Thì bây giờ cái vấn đề đó nếu như mà mình muốn làm lại thì bằng cách nào chú?
Ok, hai vợ chồng này lấy nhau như thế nào? Có hôn thú không?
Dạ có hôn thú là người này qua về Việt Nam đám cưới bảo lãnh cái người này qua.
Nhưng mà tức là qua theo cái diện bảo lãnh của người vợ chồng không?
Dạ dạ đúng rồi.
Rồi ông này á, trước khi sau khi qua Mỹ đương nhiên có thẻ xanh và có bằng lái đồ đàng hoàng phải không?
Dạ không, chưa biết lái xe luôn.
Ok, vậy thì bây giờ á, cái tình trạng á mà hai người này đã ở chung trong nhà có là vợ chồng rồi đó.
Dạ.
Thì cái cô kia á, muốn đuổi ông này á là dạ. phải có lý do và không phải là muốn đuổi người ta đuổi. Ở dạ. đây ngay cả mà chị cho mướn nhà người ta đi hoặc là chị dạ. dẫn người bạn trai bạn đời gì tới ở trong đó mà vào khoảng chừng một thời gian ngắn hoặc là hai người cùng trả chung tiền nhà hay là đi giới thiệu dạ. với người ta là đây là vợ chồng tôi á, thì muốn đuổi người ta ra không phải là nói câu tao dục đầu ra là đuổi ra thì gì cũng được, phải đưa ra tòa. Ra tòa JB Court, tòa nhỏ đó không? Để xin cái lệnh trục xuất. Ok?
Dạ,
rồi.
Dạ. Chú, mà cái người này á, người vợ này là đã ra tòa làm giấy ly dị với người chồng rồi. Nhưng mà người chồng cứ nói là người vợ này không đưa giấy tờ thẻ xanh với lợi social. Mà bây giờ...
No, ok, gọi tại cảnh sát lại.
Dạ.
Tại vì á, ok, để đây nói chuyện nghe không?
Dạ.
Ví dụ như á, cái thẻ xanh giấy tờ đây là thuộc về tài sản của ông chồng.
Dạ.
Bà không có ai được quyền giữ giấy tờ mình hết á.
Dạ.
Phải đưa trả lại người ta còn không gọi cảnh sát. Và đừng có sợ rằng á, đa số những người chồng này á, bảo lãnh từ Việt Nam qua hở cái này. Mày nói tiếng nữa là gọi sở ngoại kiều trục xuất. Không phải
dạ.
tình trạng đó đâu.
Dạ.
Và tại vì cái câu chuyện mà tôi nghe từ chị á, thì dạ. tôi mới nói vậy thôi. Còn
dạ.
nếu mà cái ông này á, mà muốn làm lớn chuyện đó, phải gọi cảnh sát. Rồi
dạ.
có vấn đề á, mà mất thẻ xanh nữa, báo cáo cảnh sát là người này lấy. Hiểu không?
Dạ.
Cảnh sát sẽ lại giải quyết trong vấn đề đó. Còn nếu mà thật sự ra đó, chị
dạ.
cũng có thể apply xin cái thẻ xanh, cái duplicate của nó, tức là bản copy á, cũng giống với bản
dạ.
chính vậy đi. Apply thì tốn tiền thêm mấy trăm đồng nữa, ok?
Dạ, dạ.
Còn nếu mà dính dáng vô vấn đề mà về di trú rồi đó thì hình như có cái chương trình của luật sư Cao đó.
Dạ,
thì
dạ.
hỏi ổng sẽ giúp đỡ cặn kẽ chi tiết nhiều hơn. Ok?
Dạ dạ dạ. Dạ. Vậy
con còn không á kêu ông. Ok, còn không kêu ông chồng á gọi điện thoại
dạ.
nói chuyện với chú để tên đi rồi chú tìm hiểu coi trong vấn đề này tại vì nghe tới người thứ ba là
dạ, chú
hẳn những
chú,
lời
chú,
cô nói
chú,
với
chú,
tôi
chú.
Là hoàn toàn chuyện xảy ra giống hệt vậy. Tôi cần
dạ,
biết chi tiết trong này có ai quýnh lộn, quýnh đập gì
dạ.
hay không. Ok nha.
Dạ, dạ. chú
trai
con xin số điện thoại chú.
Rồi. Bảo Bảo.
Dạ.
Hello.
Chú trai con xin số điện thoại của chú đi.
Dạ, chú Ẩn ơi, chị muốn xin số điện thoại văn phòng của chú Ẩn ạ.
À. Dạ, 817.
817 884
1693
dạ vậy con cảm ơn chú nhiều chú.
Dạ nhưng mà
dạ.
đừng expect là tôi trả lời trong vòng một tuần tại vì lúc này tôi làm có mấy ngàn tuần thôi do đó
dạ, dạ.
để đó tôi ấy nhưng mà ngay tại chỗ nếu mà vẫn còn giữ thẻ xanh á gọi
dạ.
cảnh sát tại nhà liền. Ok
dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ,
dạ, vâng.
Dạ,
cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của một đài 1600. Thì trong chương trình nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc gì liên quan đến vấn đề thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Thành, tên chào anh Trương Minh Thận và chào Bảo Bảo.
Dạ
chào. Dạ chào anh. Tuần vừa rồi là em muốn là đài thông báo cho tất cả những người Việt Nam biết là em chứng kiến là 3 vụ giật bóp từ tiệm nail đi ra và chỗ nail supply mấy người Mỹ đen canh người Việt Nam đi ra xe. Ngồi trong xe rồi đập kính giật bóp bỏ chạy. ở dưới hao tầm một vụ và Arlington này là hai vụ, ở Costco một vụ nữa. Ngay ban ngày mấy người ta chờ những người đi làm neo ra giật bỏ vào xe đóng cửa rồi người ta đập cửa kính, người ta giật bóp bỏ chạy luôn. Hello?
Dạ.
Dạ nghe, nghe anh dạ.
Dạ chú.
Thì em muốn là đài hoặc là anh Trương Minh Đẳng là thông báo nhiều lần cho đồng bào biết để mà những người tên tội phạm này nó chấm dứt những cái tình trạng mà đi theo tiệm neo ăn cướp ăn giật bóp của người phụ nữ.
Rồi. Bây giờ để tôi nói chung y về cái chuyện là giật bóp, tôi đã biết cái vụ đó rồi. Và thứ nhất tôi quan niệm như thế này nè anh. Đa số anh chị em làm neo lúc nào cũng có một số tiền giật người Việt Nam cái bóp tệ lắm, không phải 300-400 bạc. Do đó quý vị đừng bao giờ mang tiền mặt vô người nhiều. Nếu mình có đó, bỏ trong cái cốp xe chỗ nào lóc lại, mang vô mà nó giật một lần có 10 đồng 20 á, nó sẽ bỏ cái tình trạng giật đồ. Cái thứ hai đó là quý vị thường thường á hay mang cái bóp xịn, Michael Kors hay gì đủ thứ đó, gọi là khoe, xin lỗi, dùng chữ gọi là khoe của nhiều hơn. Đi ra lúc nào chúng ta đây lại phục kiên sang thì cái người ở đây không phải da màu da gì hết đó, khi họ muốn giật á thì họ nhìn thấy cái bóp có giá trị là đầu tiên, ở trong đó có tiền hay không á tôi không cần biết, nhưng mà chắc chắn là cái bóp bán được lắm một vài trăm. Rồi bây giờ nếu mà những cô mà làm neo đều bị giật đó là chắc chắn có những cái group đó nó theo dõi. Tại bên Arlington á nó cũng đã có một cái group chuyên môn theo dõi mấy cô tiệm neo. Do đó một khi mình lên xe đó, mình làm ơn chạy dòm coi có chiếc xe nào y chang cái màu đó, mình nó cứ mình quẹo trái nó quẹo trái, mình quẹo phải. Tại vì đa số á tất cả chúng ta leo lên xe đó là lúc nào cái điện thoại cũng cầm trên miệng, nói không biết nói chuyện gì mà nói hoài, vừa lái vừa nói. Do đó mình bớt đi cái sự an ninh an toàn riêng cho mình. Đó là những cách tôi khuyên. Và làm ơn đừng mang dòng mang vàng thiệt nhiều quá. Có nhiều cô xin lỗi cái cà rá tôi thấy tôi hết hồn luôn á, bự bằng cái ngón tay út tôi vậy đó. Do đó quý vị á, bớt khoe của quý vị, khoe của người ta giật. Mà hãy giật được một người thì bắt đầu nó nhìn thấy Á Đông là cái chỗ đó. Rồi thêm cái nữa mà tôi rất ở đây rất buồn, có những cái vụ giật mà giống như nãy anh nói với Hotham City đó thì không báo cáo cảnh sát, có người báo cáo còn đa số không đấy. Thôi của mất người còn, đừng nói câu đó. Mình làm càng nhiều thì cơ quan cảnh sát cảm thấy rằng thành phố tôi đang bị nhiều người giật đồ, do đó cảnh sát có nhiều hơn. Và tôi đã quất
giờ chứ mà mình vô xe rồi đó, có thằng kế bên nó đập cửa kính là nó giật luôn đó anh Thằng.
Dạ thì nó vừa đập cửa kính là nhào vô giật, là tại vì quý vị để cái bóp trên tay của mình, khi mình lên xe cái đầu tiên bỏ cái bóp ở sau lưng cái ghế á, thành ra đập vô cái rành nó thấy cái bóp trên tay là nó mới đập, chứ không phải là mình ngồi đó mà nó không thấy cái bóp thì chắc chắn nó không đập cái cửa xe đâu. Ok, và tôi đã khuyên tất cả những cái chủ tiệm mà khu về Việt Nam đó làm ơn gọi sở cảnh sát bill một cái đài mà cảnh sát nhỏ nhỏ mà giống như chiếc xe mà nó có cái thang leo lên rồi trên đó có kiến đen đó, thì cái tụi giật bóp đó nó không biết lúc nào có cảnh sát, đó là những cái an toàn. Thì đồng bào đi chợ nếu mà mình bị giật bóp thường á, mình vô nói chủ tiệm, nói chủ tiệm cần phải là cảnh sát giúp đỡ tụi tôi, tình trạng này tôi không có xảy ra, nếu không á tôi không đi khu chợ này nữa, thì mọi chuyện sẽ thành công. Giống như Hotham City tôi đương quốc với một vài chủ tiệm lớn là yêu cầu để cơ quan cảnh sát có được một chiếc xe cảnh sát đậu đó hay làm như thế nào để giúp đỡ cho đồng bào an toàn. Ok, dạ anh, cảm ơn anh nhiều.
Ok, dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều đã gọi vào để mà chia sẻ, để mà nhắc nhở đến quý đồng hương mình cẩn thận hơn. Vâng, và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của Đài 1600. Số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, dạ, dạ thưa, chào chú Ẩn với lại chào chị Bảo. À, cho tôi, dạ, tôi tên Hoàng, tôi muốn hỏi một trường hợp là khi mình chạy xe trên đường á thì gặp cái xe bớt mà, dạ khi mình chạy xe trên đường mình gặp cái xe bớt mà,
có nghe thưa chú.
Hello,
dạ là dạ xin nói lại,
dạ, chú,
khi mình chạy xe trên đường á, mình gặp xe bớt mà chở học sinh đi á, mà khi nó stop lại, nó dương cái bảng stop ra, thì mình chạy xe ở chiều phía bên chiều ngược lại của con đường đó, thì trong trường hợp nào mình phải dừng và trường hợp nào mình được đi hả chú Ẩn hả?
Ok, khi nào nó gọi là divide á, nó có cái lằn xi măng ở giữa, hoặc là nó có trồng cái hàng cây ngăn giữa hai đường rõ ràng. Nhưng mà khi mà chiếc xe bus nó đậu bên đây đường, mặc dù nó có cái hàng cây ngăn, nhưng mà nó có cái đường người đi bộ qua bên kia thì bên đây cũng phải dừng.
Dạ. Dạ.
Okay.
Còn nếu mà con đường mà nó không có có hàng cây đó thì bắt buộc mình phải dừng hả chú hả?
Dạ, nếu không có hàng cây mà con nít nó chạy qua chạy lại được, mình bắt buộc phải dừng.
Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú vẫn nhiều và cảm ơn chú.
Tại vì á, khoan, tại vì xe bus nó bỏ là bỏ một bên chứ không bao giờ nó vòng ngược lại để bỏ bên kia rồi đi chỗ khác, không có chuyện đó. Ok? Do nó chỗ nào mà anh nghĩ rằng nếu con tôi nó có thể chạy về qua hướng bên kia thì mình nhìn cho chắc hơn. Tại vì sinh mạng đứa nhỏ quan trọng hơn. Ok? Rồi, cảm ơn.
Dạ, con cảm ơn chú.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cho chú Trương Minh Ẩn thì hãy gọi vào 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, bà bác.
Dạ, tôi muốn nói với lại các chị, các cô nữ, không phải là đi tiệm nail mà ngay cả cái mấy cái shopping mall bây giờ nó có cái vụ nếu mà đi một mình á, nó thúc vô trong lưng á, nó đi gần gần sát á, bỏ một cái dao á, rồi nó biểu đi ra xe, rồi có 2-3 vụ hãm hiếp luôn á, giữa ban ngày luôn đó, là ở vùng Hillen Mall. Thành ra các cô cẩn thận đi shopping mall, ngoài vấn đề không có khoe mấy cái túi sách, nên bỏ túi sách vô quần mà nên đi với người thân và coi chừng, và cũng phải chuẩn bị thủ sẵn những cái giống như cái đồ xịt cây rồi đó, tại vì có 3 vụ ở Hillen Mall nó xảy ra rồi đó.
Dạ, cô nói cái chuyện đó rất là đúng. Không, cái chuyện ở đây nãy giờ nói không phải là đi lại tiệm nail bị giật, mà ở đây là những đa số những cái cô làm nail đó có một cái toán ở bên Arlington á, nó chuyên môn theo dõi đám này, vừa ra khỏi tiệm là lúc nào, tại vì các cô này á ngộ lắm, mấy người này giàu lắm, lúc nào đi ra trong túi cũng tệ lắm, có mấy trăm bạc thì giống nhau Việt Nam, bị giật 5,000 cũng vậy thôi. Vào một tiệm Việt Nam mua đồ chỉ có 5 đồng bạc thôi, mở cái bóp ra mới rút tiền nhà băng mà chỉ kiểu mà làm bộ lật cho người ta thấy đó, đó là cái bệnh khoe. Thì nhân nào quả nấy thôi, nếu mình khoe là mình sẽ mất. Quý vị có số tiền đó giống như chị nói đó, xin lỗi, mày túi nhỏ bỏ trong cái quần lót mình đó, rồi cuộc dây ngang thì chắc ăn không, có ai biết không, đó có tiền đâu. Còn này đừng khoe của. Lại lý do tại sao nó giật người Á Đông nhiều là Á Đông luôn luôn mang tiền mặt nhiều. Còn người Mỹ giật, xin lỗi, cái giỏ lắm đấy, cái kha về nó cancel. Là tại vì không có người Mỹ ít khi mà mang 20-30, 50-60 lắm. Ở mua cà phê có 56 cent thôi, Senior Citizen cà phê đó, đem cái thẻ vô cả. Do đó khuyên quý vị là, tôi biết các cô mà đa số ở tiệm nail á, là làm rất là cực, kiếm đồng bạc người ta khó lắm, giữa chân giữa cẳng rồi chân bốt này kia, nhưng đừng để người ta giật, để cái tiền đó nuôi trong gia đình mình sướng hơn. Nghe lời tôi đi, có nhiều người nói tôi ở bên Mỹ này 20 mấy năm chưa bị, nhớ cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đó là những người mà trước sau cũng bị dính rồi thôi. Tại vì cái đám ăn cướp bây giờ đó, nó tổ chức thành một cái group, nó chuyên môn đi giật bóp phát tiền, và chuyên môn mà thì cô nào đi cà lớn này kia, giống như em nói đó, tôi nói đó, là khi quý vị á, đi ra shopping, làm ơn đi với người gia đình, đừng xách những cái bóp to lớn, đừng mang vàng dòng nhiều, có mang đồ giả lột cái không, còn nếu nó chĩa dao trong người đó, thì quý vị á, đi ra xe, vô trong nhà lúc nào quý vị cũng có cái chìa khóa, cầm mà để cái chìa khóa lọt ngay giữa cánh mình đó, cho cái cạnh nhọn ra đó, người nào chọt sao á, quý vị nhớ làm bộ liếc nhìn thấy con mắt ở đâu, đâm ngay giữa tròng con mắt á là nó phải bỏ chạy liền. Còn quý vị để, tại vì đa số tôi làm ngoài tòa bây giờ tôi thấy đa số những vụ đó hãm hiếp xong á, mà nếu dính dáng vào hãm hiếp mà quan trọng á, lúc nào nó cũng giết nạn nhân để nó đừng có người đấu chứng nó ngoài tòa. Do đó quý vị nên cẩn thận. Cảm ơn cái câu chuyện của chị. Đây không phải câu chuyện mình đặt ra để nói cho đồng bào sợ đâu, hiện tại xảy ra rất nhiều trong vùng này.
Dạ có thật đó, dạ tôi chứng kiến, nhưng mà thường người ta giấu á, có chị bị giật á, té đập ngửa, thành ra vấn đề sinh mạng mình nên bỏ vô cái túi giống người kiểu của túi nam giới đó, bỏ vô trong túi quần hoặc phía trước á. Tôi làm như vậy là 6-7 năm, thành ra nó an toàn. Là các chị có tiền thì đừng có đem theo nhiều, mỗi ngày làm buổi trưa thì nên đem đi gửi nhà băng thì nó an toàn cho sinh mạng hơn. Tại vì có chị thật ra nhưng mà không có được công bố, tại vì vấn đề làm ăn của những cái tiệm shopping mall đó. Đây là chuyện thật từ người thật luôn đó.
Không, chị ơi, những cái chuyện đây là public record. Giống như tôi dạy người ta đó, làm ơn mua cái bóp mà lại nó có một cái miếng sắt mà nó kẹp vô cái lưng quần đó chị. Trong đó bỏ credit card, driver license, rồi nhét cái đó trong lưng quần thì cái miếng kẹp đó, giống như kẹp tiền vậy đó, nó kẹp ngoài, còn xách cái bóp lửng tửng để tiền thôi. Nếu mà như tôi á, tôi nói là xã tôi đề trong cái bóp cái chữ là sorry, I don't have money, nó giật về nó cũng tức học máu thôi. Do đó quý vị nên cẩn thận. Và nhớ kỹ một cái vấn đề này nữa, khi chị nói vấn đề hiếp dâm đó, để tôi làm ngoài tòa tôi biết những cái kê này, đa số người phụ nữ Việt Nam khi bị mà hành hiếp về vấn đề mà tình dục á, ít khi về dám nói ông chồng, sợ ông chồng bỏ.
Nếu mà mình là
nạn nhân của những cái tên cà chớn mà ông chồng quyết định bỏ mình thì nên bỏ ông chồng trước đi, mình sẽ kiếm được người khác. Tại đây là mình nạn nhân chứ không phải là mình ăn mặc hở hang rồi kêu gọi cho những người khác làm bậy, hiểu không? Bất Mỹ này dù chị ăn mặc hở hang cũng không được xâm phạm vô thân thể bất cứ người nào. Do đó các cô nên mạnh dạn, nếu thằng chồng nào nói trời ông chồng tôi mà biết tôi bị hiếp dâm là ông bỏ tôi, thì nên về bỏ thằng chồng đó trước rồi sau đó gặp cảnh sát, ok?
Dạ, tôi có ý kiến cho các cô vậy thôi, tại vì thường thường các cô mặc đồ đẹp với lại khoe đồ cho nên mới xảy ra cái vụ đó.
Cảm ơn cô.
Chào chú Ẩn với chào đài với cô Bảo Bảo. Dạ vâng,
cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào để chia sẻ. Vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu chuyện muốn chia sẻ để quý đồng hương mình biết mà cảnh giác thì có thể gọi vào 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, Tân Quốc, chào chú Ẩn, chào cô Xuân Hồng Diệp.
Dạ, chào anh ạ.
Dạ. Thì nếu mà mấy nữ mà thì yếu mà thường thường mấy người mà hay đi canh mấy cái tiệm men ta đi ra giật á, thì mấy người phái nữ nên có cái bằng là cái súng điện á bỏ trong người, hoặc là cái pepper spray á. Và hai cái đó ít ra cũng tự vệ cho mình một phần nào. Và giờ Quốc xin cảm ơn các bạn.
Ok, cái súng điện đó có nhiều cái mà hai bên thịt á, mình nó thuộc về illegal cũng chưa chắc là được mang được. Cái pepper spray đó có cái mà thiệt mạnh á, nó tùy theo cái độ của nó mà luật pháp cho phép. Do đó cái pepper spray cái loại nào cũng được, anh mua Walmart, anh mua bất cứ cái tiệm nào bán súng á, cái đó mình xịt. Nhưng mà ở đây á, giống như tôi nói vậy đó, nếu mà mình nghĩ rằng mình làm ở khu nguy hiểm á, thì mình muốn carry, thì cái quan trọng là làm sao sinh mạng mình đừng bị người ta xâm phạm, chứ không phải là trời ơi tôi sợ lắm, vài bữa cảnh sát bắt tôi ở tù. Quý vị nhớ kỹ rằng á, mình có một cuộc đời để sống hiện tại bây giờ. Nếu mà mình chết rồi á, thì ai ra tòa để mình có đấu chứng với nghĩa tên đó. Do đó bảo vệ sinh mạng mình đầu tiên. Còn nếu quý vị muốn an toàn nữa, quý vị apply cái thẻ mang súng đi học. Đa số cái người đường bà đó lúc nào á cũng sợ, nói là cái súng sợ lắm. Nhưng mà khi chú dạy mang súng nó gần 20 năm đó, chú thấy người đường bà bắn thứ nhất là giỏi hơn, mà sau khi biết bắn cây súng rồi rất cảm thấy rất an toàn. Nhưng mà có cây súng á thì quý vị nên mua cây súng vừa tầm tay mình, đừng có nghe người ta nói băng đạn này 20 viên, bao viên nó bự, nhét vô trong người mé trong á, chứ còn xách bỏ vô vỏ thì giật nó lấy cây súng mình nó bắn lại mình còn mệt nữa, phải không Bảo?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa chú Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài 1600. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề của mình thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Hoặc là quý thính giả có những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có thể gọi vào để chia sẻ trên làn sóng của đài 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Dạ vâng, trở lại với cái vấn đề mà thời gian gần đây thì ở những cái khu chợ cũng như là những cái mall, không những là khu chợ Việt Nam của mình mà có những cái khu mà có những cái mall mà người châu Á mình hay đi lui tới đó, thì có xảy ra rất là nhiều chuyện. Mà cái chuyện mà mình thường hay gặp bây giờ nhất là những cái người mà người ta đi vòng vòng để mà hỏi xin tiền đó chú ẩn.
Dạ, thì... đóng cửa lại.
Đóng cửa lại hay
chứ? Đóng cửa lại. Ngồi vô xe, ok, để tôi nói cho nghe quý vị. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh nó có cái luật mà quý vị ngừng xe mà cho tiền, chắc phải cho chị tiết cạch. Do đó quý vị, cẩn thận, không phải mình tốt mình cho. Còn như chú á, định đoán chú cũng cho, bảo ổn mà nghe chú không?
Dạ con, thưa chú.
Ok, thỉnh thoảng chú cho á là cho những người ngồi xe lăn, những người tàn tật. Chứ còn những cái tên mà bự dịch bự mà cầm cái bảng mà nói là work for food rồi đó, I am homeless rồi đó, để cho những người đó có cơ hội nên clean up sạch sẽ chút xíu rồi đi làm bảo bảo, hiểu không? Rồi bây giờ nếu chưa có người gọi, chú có một cái câu chuyện.
Trước khi mà chú... Dạ, có. Trước khi chú ẩn sẽ câu chuyện
đi,
thì cho Bảo đón vị thính giả trên đường dây. 817-899-4110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Và ngay sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Chị tắt chịu ra vô ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này vui lòng tắt hẳn cái radio để tránh tiếng ồn vọng lại nha. Dạ rồi, bây giờ nghe rồi đó.
Hello.
Dạ, nghe rồi.
Dạ nói chị.
Dạ, chú ơi, chú cho con hỏi đó. Con có con của con nó 16 tuổi, nó đang tập lái xe. Mà bữa ông xã con á đi nhậu, uống có 1-2 chai bia rồi không có lái xe được nên ngồi kế bên mà con nó lái, nếu như gặp cảnh sát thì nó có bắt không chú?
Dạ, bị bắt ngay tại chỗ là trong lúc mình nhậu rượu say, mình không đủ tư cách làm người dạy lái xe, ông xã bị bắt ngay tại chỗ. Ok.
Dạ, chú hả?
Rồi.
Dạ.
Rồi
dạ,
nếu ông xã mà nếu ông xã mà nhậu rượu say á mà chở những đứa con nít trên xe, ông xã khỏi tù nặng nữa. Và sau khi đó nó gọi cái hội mà bảo vệ trẻ em tới là coi cẩn thận coi chừng mất con, lúc đó phải mướn luật sư rồi chạy cũng phải tốn 4-5 ngàn. Ok á.
Dạ, rồi.
Làm ơn á, làm ơn, khoan, chú kêu nè. Ông xã mà ham nhậu á, kêu về nhà mua rượu cho con nhậu, ok?
Không, tự vì bữa đó con đi nhậu rồi cái có con bé đang tập lái xe đó, rồi cái kêu nhỏ đó chở ba ngồi kế bên.
No, không được chị, dạ không.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Rồi.
Dạ, rồi giờ con cảm ơn chú.
Bây giờ mà nếu ấy thì lỡ ba có xỉn thì chỉ cho bé là gọi điện thoại Uber đó chị, thì có thể chở về tới nhà luôn.
Khoan, khi mà nói Uber là cũng tốt, nhưng mà khi bây giờ bảo nói Uber á, quý vị cẩn thận nghe. Hiện tại tình trạng Uber á, có những thằng Uber nó giả đó, nó lên nó chở mình đi lại ATM rút tiền là một, rồi nó chở về một chỗ nào đó nó hiếp dâm rồi sau đó nó giết, đã xảy ra khắp nơi đất Mỹ. Và Uber á cũng đã gửi cái giấy warning mọi người, báo động cho mọi người biết. Một khi mình gọi Uber thì trước khi lên xe mở cửa sau hỏi gì chứ, ông lại đây rước người nó tên gì, nếu họ trả lời không đúng là Uber giả. Ok nha.
Dạ.
Dạ,
dạ cảm ơn chú ẩn rất là nhiều. Vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Nếu có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là những câu chuyện muốn cần được chia sẻ thì có thể gọi vào để tham gia chương trình. 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Ồ, mình tên Lịch. Chào chú Ẩn, chào chú cô.
Dạ,
chào anh Lịch.
Dạ, em muốn hỏi anh Ẩn, nếu mà hai người đi uống bia uống rượu đồ này nọ, nếu mà hai người, một người người lái với người uống, và nếu mà cảnh sát bắt nó bắt người, có bắt người không lái không, mà người không,
dạ
lái
không.
Là, người không lái cũng uống nữa, nhưng mà cái người lái là dĩ nhiên là bắt rồi rồi.
Ok,
mà
cái người mà lái đó là bị cảnh sát bắt. Còn nếu mà giống như trường hợp nãy mà đứa nhỏ nó chưa có bằng mà lái một mình á, thì người cảnh sát sẽ bị bắt cái người đó. Ok không? Rồi bây giờ á,
trong trường hợp này á, thì cái người đó đừng bước chân ra ngoài đi lạng quạng thì cảnh sát sẽ cho cái ticket gọi là public intoxication. Còn nếu người đó vẫn ngồi trong xe thì ông cảnh sát á, thường thường giống như tôi mà làm ở đường á, thì tôi sẽ gọi, bây giờ ông muốn gọi người nhà lại chở hay là Uber, cái người đó không được qua đây lái, nhưng mà cái tên mà lái rượu á, thì tên nó bị bắt. Ok.
Ồ, vậy là cái người không, cái người uống mà không có lái, ngồi im ru để rồi cảnh sát nó
dạ,
nó
dạ. Ok. Có nhiều thành phố á, thì nó có thể cho public intoxication, nhưng mà cái đó không phải là tội, cái đó tiết kịch cũng tội. Nhưng mà đối với tôi á, thì cái người ngồi bên phải á, hay là những người đó là những người chỉ passenger thôi, cảnh sát có đụng vô làm gì hết.
Ồ, ok. Dạ, cảm ơn chú ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên đà, cùng với quý thính giả đang đến với làn sóng của đài. Quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi 817-899-4110. 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. 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 Dạ, cái vị thính giả trên đường dây này có thể nào tìm cái chỗ nào mà nó không có cái tiếng ồn giống như tiếng gió hay là tiếng máy đó. Hello.
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 Dạ, có phải em chị Ba Bảo?
Dạ đúng rồi ạ. À. Có phải là anh đang chạy xe không ạ? À?
Dạ không.
Dạ.
Đang chạy máy nghe
rồi. Ồ, anh đang chạy máy rồi. Dạ rồi.
À, chờ chị tính ra có chú ạ. Giờ chú Ẩn không nói lại hồi nãy, ví dụ như chiếc Uber mà lúc đó nó rước mình á, mà mình hỏi nó là rước cái người tên gì hay là sao, chú nãy chú nói không nghe rõ.
Ok, thí dụ như mình gọi Uber thì mình đi ra chỗ cái club á, thì mình đứng ngóng cái người mà chờ xe taxi á, thì người ta nhìn là biết liền, thì có những cái thằng nó rút sẵn nó cũng đậu xe gần đó, nó thấy cái cô này cô kia đứng nó chờ taxi á, thì nó lại hỏi ok, thì khi nó có khổ gì đây là khi mà chiếc xe đó lái tới nữa thì tự động mở cửa lên mà không hỏi ông tới đây trước ai, tại vì khi mà mình order Uber đó là mình phải để tên của mình trong đó. Okay. Mà lại thấy ok tôi rước ông cần thì 7 thì đúng thì mình lên xe, còn á vậy là biết cái thứ đó tiếng giả. Okay.
À, mình hỏi cái người này trước khi mình gọi Uber là ở trên tổng đài Uber nó hỏi mình tên gì.
Dạ không, ví dụ như chị gọi, chị đúng, gọi Uber hoặc là vô điện thoại mình bỏ tên mình vô đó. Ok.
Dạ.
Còn nếu mà lại á, mà mình hỏi vậy chứ mày lại đây trước ai mà người đó không trả lời nữa là phải cẩn thận coi chừng đầu giả. Ok.
À, ok, không biết là
họ
gọi
Uber
là nó biết tên, cho mình. Rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. À, chú Trương Minh Ẩn đang trên làn sóng của đài 1600 để trả lời câu hỏi của quý thính giả liên quan đến vấn đề an ninh. Thì nếu mà quý thính giả có những thắc mắc thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, có một vấn đề mà đã xảy ra ở thành phố Hồ Tầm City của chú rồi, hiểu không? À, có những cái lá thơ đó nó gửi lại nhà. Cái lá thơ đó đề là sở cảnh sát Hồ Tầm City, và bên trái nó có cái hình của cái dấu hiệu cảnh sát, bên phải dấu hiệu cảnh sát. Nó để là nếu ông đã có bao nhiêu cái tích cực và cần phải thanh toán trong vòng 30 ngày. Nếu không á, thì ông sẽ bị bắt. Nhưng mà nếu mà để tiện cho quý vị đó, quý vị có thể gọi vô đưa cái số credit card number và cái PIN number để rút tiền thì chúng tôi sẽ hủy bỏ cái warrant. Đa số người Việt mình á, khi mình nhìn thấy là tờ giấy có cái hình logo của cảnh sát hoặc FBI là tin cái đó thiệt liền, bà bảo. Nhớ kỹ rằng á, tất cả cơ quan cảnh sát không bao giờ yêu cầu quý vị đưa cái số credit card để trả tiền. Khi họ gửi thơ tới yêu cầu đó là không bao giờ, hoặc là gọi điện thoại, không bao giờ, không bao giờ.
Thì khi quý vị nhận được tờ giấy, quý vị gọi lại cái tòa án Municipal Court nói đúng mày không qua ra, bây giờ muốn trả không? Thì lúc đó đó tòa án mới ok. Vậy chứ trả bằng cái gì? Trả check hay trả bằng tiền bạc hay trả credit card? Thì lúc đó mới, quý vị mới đưa số credit card cho người ta. Đừng có thấy cái tờ giấy đề chỉ FBI hay là cảnh sát của Garland, Dallas thì kia có cái dấu hiệu đàng hoàng, chỉ cha thiệt kia đó. Quý vị trả tiền bằng credit card là quý vị làm hết. Ok nha.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã nhắc nhở cái chuyện đó là chuyện thường hay gặp, lúc nào cũng vậy, mà thậm chí là khi mà còn gọi điện thoại đến nữa để mà đòi tiền, nhưng mà chuyện này là nhắc tới, nhắc lui, nhắc hoài. Hy vọng là quý đồng hương của mình có thể để ý hơn, có những cái gì mà không thấy những cái thư gì đó mà thấy ngại mà gọi đến á, thì chắc có lẽ có thể gọi cho chú văn phòng của chú Trương Minh Ẩn để hỏi trước được mà phải không thưa chú?
Dạ, hỏi hoặc là mình gọi cơ quan, ngay cơ quan cảnh sát ở đó, tôi tên là vậy, cơ quan cảnh sát của quý ông có gửi tôi lá thư yêu cầu tôi trả tiền phạt hay không, mà tôi nhớ là tôi không có tiền phạt gì hết. Thì ở đây á, nó gửi 1,000 lá thư bảo có những người sẽ đúng vô cái tâm trạng ôi trời tôi còn thiếu tích cực tôi quên trả, thì họ lại nghĩ rằng đây là đúng. Còn những người từ xưa giờ lá họ chưa bao giờ bị tích cực thì họ dục cùng gác, được không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, khi người ta mới câu cá, người ta giục ra một chục cây cần thì dính được hai con là hoặc là một con cũng có đủ ăn rồi, phải không Bảo Bảo?
Dạ đúng
rồi. Đó, quý vị, quý vị đừng bao giờ nhớ nhắc nhở cơ quan cảnh sát và IRS không bao giờ yêu cầu quý vị đọc cái số credit card hay cái gì để quý vị trả tiền cả. Trừ khi quý vị gọi lại IRS thì IRS mới yêu cầu quý vị trả bằng như thế nào. Nhưng mà nhớ số điện thoại IRS. Còn ai gọi điện thoại quý vị ignore, không có ai bắt quý vị hết, quý vị hết. Ok nha. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã dành thời gian đến với Đài 1600 để mà trả lời những cái giải đáp thắc mắc của quý thính giả, cũng như là lắng nghe những cái câu chuyện thường ngày mà quý thính giả gặp phải. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Bảo Bảo xin hẹn gặp lại chú Trương Minh Ẩn trong chương trình này vào lần sau. Và cũng được xin cáo lỗi cùng với một vài quý thính giả đang gọi vào, vì thời lượng chương trình không cho phép Bảo Bảo tiếp tục, cho nên là xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau vào lúc 2:10, 2 giờ hoặc là 2:15. Quý thính giả đón theo dõi trên Đài 1600 và có thể gọi vào để tham gia chương trình. Dạ vâng, và trước khi rời làn sóng, Bảo Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến chú Ẩn và chúc chú có một ngày làm việc thật là vui, cũng như là có một cái cuối tuần thật là đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè. Và mời chú gửi lời chào đến quý thính giả thưa chú.
Dạ, chú rất hân hạnh làm việc với Bảo Bảo và cái giọng nói rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô gái Việt Nam. Chắc nhiều đồng bào cũng rất là cảm tình. Và thứ hai nữa, xin chúc tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 thời tiết tốt, lái xe cẩn thận, bớt nói điện thoại và bớt khoe của, đừng để người ta giật ổn tiền lắm, làm cực lắm Bảo Bảo.
Bye bye. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin chào tạm biệt chú ạ.
Dạ.